Thế bây giờ để một cách cụ thể hơn nữa, chúng ta xem dụ ngôn người cha nhân hậu bằng cách á, là tôi xin các anh chị đối chiếu với dụ ngôn này với một bí tích mà ai trong chúng ta cũng quen hết. Đó là bí tích giao hỏa. Mình quen gọi là bí tích giải tội, có người dịch là bí tích hòa giải, nhưng mà tôi thấy một vài linh mục đề nghị là bí tích giao hỏa. Thế khi học giáo lý đó thì các anh chị còn nhớ là mình được dạy là mình đi xưng tội thì phải làm mấy việc? Phải làm mấy việc? Bốn việc. Việc thứ nhất là gì? Xét mình. Hả? Việc thứ hai là ăn năn tội. Việc thứ ba là
xưng tội.
Nếu mà nói cho đầy đủ thì người ta sẽ nói thêm là dốc lòng chừa. Rồi kế đó là xưng tội. Và cuối cùng là làm việc đền tội. Thứ nhất đó là xét mình. Bây giờ chúng ta đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu mà coi. Xem cái anh con út mà nó bỏ nhà nó đi đó. Ở câu 17. Lúc mà anh ta đã ăn tiêu hết sạch rồi, rồi nó xảy ra nạn đói đó, và anh ta lâm cảnh túng thiếu, rồi phải đi ở đợ cho người ta, thì câu 17 nói làm sao? Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Để ý cái từ hồi tâm. Xét mình là gì? Là hồi tâm chứ còn gì nữa. Xét mình là hồi tâm đấy. Nhớ lại. Nhưng mà để hồi tâm cho đúng, xét mình cho đúng á, thì bao giờ mình cũng phải có tấm gương trong suốt mà soi. Chứ nếu không á, thì ta có thể rơi vào tình trạng mình bỏ xưng tội cả mấy năm rồi, nhưng mà rồi thì có ai hỏi thì mình bảo sao ta xét hoài chả có tội gì. Xét hoài mà không có tội gì, đạo đức quá. Ăn thua là mình xét mình như thế nào? Dựa vào đâu mà xét? Nếu mà chúng ta xét mình dựa vào cái kiểu đối chiếu bản thân mình với người khác, mà lại đi tìm cái anh vào hạng đầu trộm đuôi cướp để mà đối chiếu với nó đó, thì rõ ra là mình thánh thiện vô cùng. Xét mãi không thấy có tội. Và nếu mà chúng ta xét mình dựa vào chủ quan của mình á, cũng không chắc gì đúng hết á. Nói dối một hai lần thì nó còn ngượng miệng, chứ còn bắt đầu từ lần thứ 10 trở đi là nó trơn như mỡ vậy. Cho nên đâu có thấy tội lỗi gì đâu. Ăn cắp lần thứ nhất thì nó còn nhát tay, chứ còn đến lần thứ 10 thì quen lắm rồi. Mà lương tâm cứ bình an. Không thấy ấy nấy gì. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là không phải lương tâm tôi không ấy nấy, mà tôi đã là người công chính. Nhưng mà đấng xét xử tôi chính là Chúa kìa. Cho nên để xét mình cho đúng á, mình phải có một chuẩn mực. Chuẩn mực đó, người Công giáo chúng ta vẫn xét mình dựa vào 10 điều răn. Nhưng mà còn ăn thua mình hiểu 10 điều răn cho nó đúng á. Điều răn thứ 5, chớ giết người. Có ai trong chúng ta phạm tội giết người đâu. Thế thì mình có lần mình đánh nhau nữa là đánh người ta là chảy cả máu mồm máu miệng đó, nhưng mà nó chưa chết. Thế bảo là mình chưa giết người, thế thì hỏng rồi. Dựa vào 10 điều răn nhưng mà cũng phải hiểu cho nó đúng. Thế tôi chỉ có ý nói với các anh chị ở câu 17 chương 15 đó, hồi tâm tự nhủ, xét mình đi chứ còn gì nữa. Rồi sau khi xét mình thì chúng ta nói là ăn năn tội, dốc lòng chừa. Cũng ở câu 17 ta đọc tiếp thì sẽ thấy: bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Đi câu 18 đó, nó nói lên một quyết tâm. Dốc lòng chừa là như vậy, ăn năn tội và dốc lòng chừa phải đi đôi với nhau. Chuyện đã lâu rồi, chắc phải cả mười mấy 20 năm rồi. Có một linh mục ở trong giáo phận của chúng ta, thì thời buổi đó là công an nó cứ gây khó khăn cho các cha, rồi nó cứ cấm các cha làm cái này, cấm các cha làm cái nọ. Thế mà ông linh mục này cứ bị nó bắt mấy lần. Cuối cùng nó nói với ngài một câu thế này: ông ấy, ăn năn tội thì có mà dốc lòng chừa thì không. Hóa ra nó cũng thuộc giáo lý. Nói thì cho nó vui vậy, nhưng mà thực sự bản thân chúng ta cũng thế thôi. Nhiều khi mình có ăn năn thật đấy chứ, nhưng mà dốc lòng chừa thì không. Tôi nhớ có một câu chuyện ở trong sách của Phật giáo thì phải, kể về một anh nông dân rất nghèo. Cho nên khi anh ta nghe tin là có một nhà hiền triết, ông ấy có cái lá bùa sao đó, mà nếu ông ấy cho thì là về muốn xin ý cũng được. Anh ta mới đến, anh ta năn nỉ nhà hiền triết đó cho xin cái lá bùa. Ông ta mới nói mà nguy hiểm lắm, không được đâu. Mà anh ta cứ năn nỉ mãi. Thế rồi cuối cùng ông ấy cho. Ông bảo đây này, anh cầm lá bùa này về đọc câu thần chú này thì sẽ có con quỷ nó hiện đến, và anh muốn nó làm cái gì thì nó làm theo ý anh. Thế anh này bảo tưởng cái gì thế này thì sướng quá rồi. Thế là ông đem về nhà, ông làm ngay lập tức, lấy lá bùa ra đọc câu thần chú nó hiện lên. Thế là ông ấy ra lệnh cho nó dọn cho ông một bữa cơm của nhà vua. Chỉ có 2 phút là xong. Vừa mới ăn xong bữa cơm nó bảo có việc gì cho nó làm, còn nếu không á là nó bóp cổ chết. Mà dễ như không, mày xây cho tao một ngôi nhà lớn như cung điện của nhà vua vậy, lần này chỉ có 5 phút là xong. Ông bảo tiếp tục, mày kiếm cho tao một bà vợ đẹp như hoa hậu vậy, thế này chỉ có 1.5 phút là cũng xong rồi. Thế rồi bây giờ không biết là ra lệnh cái gì nữa, bởi vì cả cuộc đời ước mơ nó chỉ đến thế thôi, chỉ được ăn, được ở, được có vợ đẹp, có thế thôi. Mà bây giờ có 10 phút nó làm xong rồi, không biết là phải có việc gì cho nó làm nữa. Mà nếu không thì nó bóp cổ chết. Thế là lại 3 chân 4 cẳng chạy đến nhà hiền triết đó năn nỉ. Ông ta mới nói, bảo ta đã nói rồi là nguy hiểm vô cùng mà nhà ngươi cứ đòi. Anh nông dân này năn nỉ, bây giờ ngài chỉ cho tôi cái cách nào để mà thoát chết chứ, chứ nếu không thì nó bóp cổ chết. Ông mới bày cho một cách thế này này: về ra lệnh cho nó vuốt đuôi con chó cho thẳng. Bài rất đơn sơ. Thế là anh về, anh ra lệnh cho con quỷ, mày vuốt đuôi con chó cho thẳng. Thế là nó nắn nót, nó vuốt đuôi con chó cho thẳng. Vừa mới vuốt xong nó lại cong như thường. và chắc nó làm đến tận thế. Có lẽ người ta kể cái câu chuyện đó để diễn tả cái sự tầm thường trong ước mơ của nhiều người chúng ta. Mình tưởng là mình mơ lớn lắm, nhưng mà thực sự là nó rất đỗi tầm thường. Và chính những cái ước mơ tầm thường nó kéo cuộc đời chúng ta xuống, thay vì để cho mình được bay lên với chân trời, với thế giới của Thiên Chúa. Và đồng thời hình như nó cũng diễn tả một điều, có những thói quen ăn sâu vào trong cuộc đời chúng ta, xin lỗi, giống như đuôi con chó vậy. Quyết tâm sau đến tháng sau y như vậy. Có phải thế không? Có nhiều cái tập quán xấu đó, đâu có dễ bỏ đâu. Mình quyết tâm rồi nó trở lại như cũ. Cho nên ăn năn tội và dốc lòng chừa cũng không có phải đơn giản đâu. Có lẽ đó là lý do mà có một nhà văn nổi tiếng của phương Tây, ông ấy đọc cái dụ ngôn này, nhưng mà rồi ông ấy đặt câu hỏi, cái thằng con hoang đàng này nó trở về nhà của cha, nhưng rồi tương lai nó có đi tiếp không? Dụ ngôn chỉ kết thúc là nó về nhà rồi cha nó mở tiệc ăn mừng thôi, nhưng mà ông ấy thì đặt câu hỏi, thế nó có đi tiếp không? Hay là nó về chừng năm mà nó thấy chán quá, nó lại đi tiếp. Nhiều lần chúng ta cũng có kinh nghiệm về tội lỗi vậy, cũng thấy lương tâm ray rứt, mất bình an, mất hạnh phúc. Rồi chúng ta cũng trở về với Chúa vậy, nhưng mà không ở lại luôn, mà đi tiếp. Người ta có lý để đặt câu hỏi đó từ kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày. Ấy, ta quay trở lại cái điều mà tôi đang muốn chia sẻ với các anh chị, là dụ ngôn này diễn tả về bí tích hòa giải hay lắm. Xét mình nè, ăn năn tội, dốc lòng chừa, rồi kế đó làm sao? Cái câu 21, khi anh ta về gặp người cha thì sao? Bấy giờ người con nói với cha rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Đấy là xưng tội. Đấy là xưng tội. Cho nên khi mình cử hành bí tích giao hòa, thì sau khi xét mình để ăn năn tội, dốc lòng chừa, chúng ta vào gặp linh mục và trình bày cho linh mục, không phải với tư cách ông ấy là một con người, mà với tư cách linh mục ấy là thừa tác viên của giáo hội. Điều này rất là quan trọng. Những anh chị em ngoài công giáo sẽ khó mà hiểu được tại làm sao lại phải đi xưng tội với một ông linh mục. Dù ông ấy có đạo đức tốt lành thì ông ấy cũng là một con người. Tại sao tôi lại phải xưng tội với ông? Là bởi vì người ta không nhìn như chúng ta, thấy được nơi linh mục không phải là một con người mà là thừa tác viên của giáo hội. Cho nên tôi vẫn nhớ hoài cái câu chuyện mà không biết có kể cho các anh chị lần nào chưa. Một linh mục cũng được gọi là nhà giảng thuyết của nhà thờ Đức Bà Paris. Ông ấy kể lại kinh nghiệm bản thân lúc mới chịu chức linh mục. Đức giám mục sai về làm phụ tá ở một nhà thờ lớn, 4-5 linh mục. Thế rồi ông ấy ra ngồi tòa giải tội, ngồi ở trong ấy nhìn ra thì thấy có người đi vào, tưởng ai, hóa ra là bố mình. Thì ông ấy chạy ra, ông bảo bố vào đây làm gì? Nhưng mà ta đi xin tội chứ còn gì nữa. Và ai mà lại vào xin tội với con, coi không được đâu, thôi đi ra đằng kia kìa. Mấy tòa giải tội đằng kia. Ông cố nói với ông linh mục con sao? Anh cứ vào ngồi trong đó và làm bổn phận linh mục của anh. Thế là ông linh mục con vào ngồi trong tòa giải tội. Bố đẻ mình ra quỳ gối trước mặt, làm dấu lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con. Bao nhiêu tội kể ra hết, mà chắc chắn là trong đó có những tội có khi bà cố không biết. Và ông linh mục đó, khi ông ấy viết lại cái kinh nghiệm bản thân trong một cuốn sách tôi đọc được, thì ngài nói thêm là bố tôi đã dạy cho tôi một bài học về đức tin hay hơn bất cứ một giảng khóa thần học nào. Mà đúng vậy, một bài học sống động hay hơn bất cứ một giảng khóa thần học. Một người cha sinh con ra, dạy dỗ nó từ bé cho đến lớn, mà bây giờ quỳ gối xuống trước mặt mà thưa lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con. Ông cố phải có đức tin mãnh liệt chứ, mới nhìn thấy nơi người con của mình không chỉ là một đứa con, mà là một linh mục thừa tác viên của giáo hội. Cho nên khi chúng ta đi xưng tội, cử hành bí tích giao hòa, cần có một cái nhìn đức tin như thế. Chứ không phải là cái nhìn theo kiểu bình thường của người đời, sẽ không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận. Nên tôi có ý mời các anh chị đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu, mà bằng cách đối chiếu với bí tích giao hòa. Ta sẽ thấy những gì mà giáo lý dạy mình, xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, làm việc đền tội, nó nằm ở trong này hết à.